Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Giá trị của sự vật trong thế gian. Ở đời không có gì là tuyệt đối. Mọi sự, mọi vật có giá trị cao hay thấp, hoặc không có giá trị, là tùy người, tùy cảnh, tùy lúc. Còn lạc bước trong bãi sa mạc mênh mông, bụng đói hầu khát, thì lẽ tất nhiên bao chà là có giá trị hơn bao ngọc quý bội phần. Cho nên những kẻ có tài năng muốn đem thi thố tài mình phải hiểu biết nhân tâm và thời thế. Câu chuyện sau đây là một tấm gương rằng vua nước Tề thích nghe sáo. Một anh chàng mong cầu chúc công danh, đem đàn đến đứng trước cửa đền vua mà gãy. Gãy luôn 3 năm mà vua không hỏi tới. Anh chàng giận lắm, gắt lên rằng: ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta. Một ông lão nghe nói, cười lớn: bác đàn gãy cho người thích nghe sáo, mà cầu cho người ta ưa mình thì thật là bất trí. Sao bác không sang nước Tấn gãy cho vua Tấn nghe? Anh chàng theo lời. Vua Tấn vốn ra năm luật, vừa nghe qua mấy khúc liền mời anh chàng vào phong làm nhạc sư, được tự do ra vào nơi cung cấm. Được ít lâu, người ái phi của vua mất. Lòng vua buồn bã, muốn nghe những khúc nhạc bi ai. Anh chàng lại chỉ sở trường những món đàn tươi sáng, vì thế mà bị thảy hồi. Anh chàng bèn trở về nước Tề, lòng buồn lộ ra nét mặt. Ông lão ngày trước đến bảo: bác là người có tài, thì giá trị của bác đâu phải ở chỗ được vua dùng hay không được vua dùng. Bác không nghe chuyện thầy trang chu sao? Anh chàng học chuyện thế nào? Ông lão đáp: thầy trang chu câu ở sông Bọc, vua Sở sai quan đại phu đến thưa trước rằng xin đem đất để phiền ngài. Thầy trang chẳng quay lại, vừa câu vừa nói: tôi nghe nước Sở có rùa thần, chết đã 3000 năm. Nhà vua đựng vào hòm vải, cất ở miếu đường. Xin hỏi, con rùa ấy mong chết để lại bộ xương quý giá, hay mong sống mà lê đuôi ở trong bùn lầy? Quan đại phu đáp: mong sống mà lê đuôi trong bùn lầy. Thầy trang liền nói: vậy ông hãy đi thôi, tôi sẽ lê đuôi ở trong bùn lầy. Lại một lần khác, thầy trang sang thăm thầy Huệ làm tể tướng ở nước Lương. Có kẻ bảo cùng thầy Huệ rằng thầy trang muốn đến thay thầy, ôm tướng ấn xuống giếng trốn ngót 3 đêm 3 ngày. Thầy trang tìm được bảo: phương Nam có giống chim tên là Uyên Sầu, bác có biết chăng? Uyên Sầu cất cánh từ miền Nam bay sang biển Bắc. Phi ngô đồng chẳng đậu, phi hạt liệng chẳng ăn, phi suối trong chẳng uống. Uyên Sầu bay ngang qua một gò nhỏ, lúc ấy có con cú vừa vớ được một con chuột chù. Trông thấy Uyên Sầu, sợ bị cướp mất mồi, liền xù lông, ngẩng cổ lên, kêu hóe một tiếng não nuột: này bác muốn đem đất lương nhà bác mà hóe với tôi sao? Kể đến đó, ông lão nhìn anh chàng, cười rồi nói tiếp: dưới con mắt của kẻ trí thức, ngôi tể tướng còn chẳng có giá trị gì, huống hồ gì địa vị nhạc sư của bác. Sao bác lại mừng vì được mà buồn vì mất? Anh chàng có ý thẹn, ông lão tiếp luôn: chẳng những ngôi tể tướng không đáng quý, mà cả ngôi cửu ngũ cũng không đáng quý nốt. Nếu chịu khó nghĩ cho kỹ thấy cho xa, có lẽ bác đã nghe chuyện Vua Nghiêu nhường thiên hạ. Vua Nghiêu biết Hứa Do là người hiền, liền mời đến nhường thiên hạ. Vua nói, khi mặt trời mặt trăng đã mọc, mà cứ cầm đốm đuốc soi thì chẳng cũng khó lắm ru. Khi mong mưa mà trời đã mưa, còn cứ múc nước dội, như thế chẳng cũng nhọc lắm ru. Nay đã có ngày ra đời, đức thịnh tài cao, thiên hạ tự khắc cảm hóa bình trị, thế mà tôi còn giữ lấy thiên hạ. Như vậy nên tôi tự nghĩ mình còn kém lắm, xin nhường thiên hạ cho ngài. Hứa Do đáp, nhà ngươi trị thiên hạ đã được bình trị, mà ta còn thay nhà ngươi. Như thế chẳng là ta không có cái thực làm cho thiên hạ bình trị, mà lại đi nhận cái danh bình trị thiên hạ ư? Vả danh là khách của thực, nếu không có thực mà lại mang lấy danh, thì chẳng hóa ra ta làm người khách không có chủ ư? Con chim làm tổ ở rừng chẳng qua chỉ một cành cây, con chuột uống nước ở sông chẳng qua chỉ đến no bụng. Thôi, nhà ngươi cứ về mà trị lấy thiên hạ, ta có dùng thiên hạ làm gì? Người nhà bếp mà chẳng trông nom việc bếp, thì người giữ việc tế tự cũng chẳng có thể bỏ đèn hương mà làm thay cho được. Vua Nghiêu đôi ba phen này đỉ thêm, Hứa Do phất tay áo đứng dậy rồi bỏ đi, ra đến sông Dịch, xuống bến trở tay. Lúc ấy Sào Phủ cũng dắt con trâu xuống sông cho uống nước, thấy Hứa Do đứng rửa tay, bèn hỏi nguyên cớ. Hứa Do thuật chuyện lại, Sào Phủ vội kéo trâu lên. Hứa Do ngạc nhiên hỏi, Sào Phủ đáp, ta định cho trâu ta uống nước, nhưng nước sông Dịch đã bị tay ông làm bẩn, nên ta không nỡ để bẩn lây đến mồm trâu ta. Anh chàng nhạc sư nghe chuyện thở dài, hây, những bậc thánh hiền ai mà theo cho kịp. Ông lão đáp, không phải ai ai cũng có thể làm được hiền được thánh, nhưng ai nấy đều có thể lấy hiền thánh mà tự kỳ. Huống nữa người có tài lớn đức lớn thì có giá trị lớn, người có tài nhỏ đức nhỏ thì có giá trị nhỏ, mà rằng lớn rằng nhỏ là lấy chỗ tương đối mà nói, chớ đối với chỗ vô cùng thì cái lớn nhỏ kia có nghĩa lý gì? Vì không hiểu thấu lẽ vô cùng nên bọn chúng ta mới so đo ganh tị, giành giật lấn áp lẫn nhau, khiến lòng chúng ta không mấy lúc được yên vui và làm cho cuộc đời trở thành khổ hải. Lời ông lão thật chi lý. Và người đời Tống có bài thi rằng: Tiêu miên sát địch mân mi thượng, mang xúc giao tranh oa dốc trung, hà dị chư thiên quanh hạ giới, nhất vi trần lý đấu anh hùng. Nghĩa là trên lông mày của con muỗi bầy tiêu miên xúm nhau giết địch, ở trong sừng con ốc giống mang xúc đương đánh lộn nhau, ở nơi các cõi trời nhìn xuống hạ giới thấy bọn anh hùng tranh đấu với nhau thì có khác gì chúng ta trông thấy những giống vi trùng trên lông mày con muỗi trong sừng con ốc kia. Những câu chuyện của ông lão kể và bài thơ trên là những bài học rất quý báu, nhưng giá trị của những bài học ấy sẽ kém đi hoặc mất hẳn nếu chúng ta đem hiến cho những người chỉ biết có miếng ăn như thằng bùm cầm cái quạt mo, và những người đương cần cái ăn như người đi lạc trong bãi sa mạc, bụng đói hầu khát kia vậy.